Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước khi mà chúng ta đi vào cái đề tài chính á, có một cái câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi quý vị, mà câu hỏi này là ôn lại tuần trước. Cái câu hỏi này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng á, không phải trong cái pháp môn tịnh độ không thôi, mà quan trọng là nói về điểm chung của toàn thể Phật giáo. Vì tuần trước á, quý vị nào hỏi là trong cái nhà có chuột giáng đồ rồi vậy ấy, là mình làm có giết đồ không cái gì, thì tôi có trả lời cho quý vị rồi, có phải không? Hôm nay á, mình đặt một cái câu hỏi thay thế về chuột giáng, mình nâng một cái bình diện cao hơn và rộng hơn. Có hỏi như này: Phật giáo ví dụ như có chống chiến gọi là đối với chiến tranh Iran ở bên Iraq như thế nào? Phật giáo có liên chống phá thai là không phá thai? Phật giáo có chống cái euthanasia hay là mass killing chẳng hạn, có làm được không rồi tất cả? Khi mà hỏi câu đó thì tôi xin thưa với quý vị cái một để tôi góp ý để mà lần sau á, mà quý vị đi nghe các thầy khác giảng, mà có các Phật tử khác mà họ đặt câu hỏi đó, thì quý vị nên giơ tay để mà trả lời trước cho quý thầy đó. Đừng để cho quý thầy họ trả lời mệt những cái này. Ví dụ như hỏi Phật giáo đối với chiến tranh như thế nào, Phật giáo đối với phá thai như thế nào, Phật giáo đối với cái chuyện mà gọi là euthanasia, tức là cái mà gọi là giúp cho mấy cái người bị bệnh mà không thể cứu được chết sớm đó, chẳng hạn. Thì quý vị, cái câu trả lời mà tôi góp ý với quý vị như thế này: Phật giáo không bao giờ giải thích hay giải quyết những cái chuyện mà đã xảy ra rồi, mà Phật giáo chỉ đưa ra cho chúng ta những cái phương pháp mà gọi là căn bản và gốc nhất. Và tùy theo mỗi thời đại, con người của chúng ta có một cái phương pháp thích ứng khác nhau để mà giải quyết tình trạng. Nhưng mà dù bất cứ thời đạo nào đi nữa, thì cái mà đạo Phật cung ứng cho ta, cho chúng ta có ba điểm. Thứ nhất là trí tuệ. Thì quý vị phải biết dùng cái trí tuệ của mình vào trường hợp để mà giải quyết cái mức độ đúng hay sai công việc. Cái thứ hai đó, cái trí tuệ mình mà cao á, điểm thứ hai đó là phương tiện thiền xảo. Phương tiện thiền xảo tức là sao? Là mình quyền biến, mình đưa ra những cái việc làm gì mà nó thích hợp với trình độ căn cơ của thời đại. Và điểm thứ ba nữa là từ bi. Dù anh có trí tuệ cao, anh có phương tiện thiền xảo giỏi, mà anh không có từ bi thì hỏng. Thì thưa quý vị, nếu mà lần sau có người nào mà hỏi tôi nói Phật giáo đối với phá thai như thế nào, thì tôi xin thưa thật quý vị, Phật giáo đương nhiên dứt khoát là bao giờ mà chấp nhận phá thai, vì phá thai là chuyện giết. Nhưng mà nếu mà đặt Phật giáo vào câu hỏi đó thì rất là tội cho Phật giáo. Vì sao mà tội? Nếu tôi là một cái người lãnh đạo đất nước, ví dụ như đất nước Trung Cộng chẳng hạn, 1 tỷ 2 tỷ 3 dân, nếu mà không có những cái vấn đề mà chuyện mà ngăn ngừa mà về vấn đề thai nhi chẳng hạn, thì cái dân số nó bùng nổ thì tương lai của đất nước đến về đâu? Còn quý vị có phải không ạ? Như vậy nếu cái câu trả lời như thế này thay thế về Phật giáo trả lời, thì quý vị nói Phật giáo chỉ trả lời có căn bản là cái gốc từ bi, trí tuệ và phương tiện thiền xảo. Còn á, nói đúng hơn là bây giờ tôi là ông thầy tu, tôi đứng trên quan điểm thầy tu Phật giáo, tôi trả lời như thế nào? Thì khi đó là mỗi ông thầy tới đây giảng có một câu trả lời riêng. Quý vị hiểu rõ không ạ? Như vậy ông thầy đó có trí tuệ cao, ông thấy vấn đề thích hợp thì ông giải thích, quý vị cảm thấy hợp lý. Còn có những ví dụ ông thầy không, ông thấy vấn đề khác phiến diện hơn, thì quý vị cảm thấy không hợp lý với quý vị. Như vậy cái không bao giờ thỏa đáng hết á. Những cái câu trả sẽ không có bao giờ có cái câu trả lời thỏa đáng. Chỉ có thỏa đáng hay không là cái người lãnh đạo, cái người mà đối diện với vấn đề đó giải quyết như thế nào để cho thích hợp với môi trường. Ví dụ như giờ chưa chẳng hạn nói có một cái chuyện, quý vị giờ chưa tôi xin thưa như thế này, là có một cái đất nước khác tới đánh đất nước mình. Phật giáo trả lời sao? Mình có nên cầm súng bắn không? Đừng bắt Phật giáo trả lời câu đó. Phật giáo làm sao đâu chủ trương chiến tranh, có phải không quý vị? Nói Phật giáo khuyên cả con nên cầm súng bắn, đó là cái chuyện quá tội lỗi. Sai vậy từ ngay gốc rễ của Phật giáo, có phải không? Thì phải thay thế vì câu hỏi đó thì mình phải đặt câu hỏi, người Phật giáo phải làm gì? Thì tùy theo khi đó có trình độ của mỗi người nhận thức. Ví dụ như tôi là một người Phật giáo, Tôi có câu trả lời riêng. Cái câu trả lời tôi phải là tôi phải đương nhiên, tôi phải bảo vệ dân tộc tôi. Nhưng mà dù bất cứ cái gì nữa, đạp một người Phật giáo thì tôi bảo vệ, có thể tôi cầm súng bất cứ mọi phương tiện. Nhưng mà làm gì đến nữa thì tôi phải dùng cái từ bi trong, tôi phải dùng trí tuệ trong và phương tiện thiện xảo trong đó để tôi làm. Quý vị hiểu rõ không? Nếu mà quân, ví dụ như một cái đội quân khác tới đánh mình, nếu mà vì có những phương tiện khác để mà đỡ đổ máu, thì tại vì sao mình dùng những cái phương tiện mà từ bi để đỡ đổ máu để mà mình giảm thiểu tình trạng? Có đúng không quý vị? Rồi bây giờ ví dụ như tôi nói những cái chuyện nào là cụ thể hơn. Là ví dụ như giờ chưa có quý vị á, đây thực tế về quý vị này. Quý vị ở nơi nhà, có một thằng ăn trộm vào nửa đêm, hàng cầm cái súng hàng bắn. Hàng nói thưa thầy, con thọ giới, con giết người thì mang tội, còn con không giết thì hàng để hàng giết con. Có phải không? Phật giáo trả lời cái sao? Đừng bao giờ đặt câu hỏi đó, nói chuyện Phật giáo. Quý vị hiểu rõ đó, không trả lời cái sao phải đó. Quý vị đặt trả lời vậy thì vô lại Đức Phật đã khuyên con ơi, nếu người nào mà dụi súng vào đầu con thì con nẹ lại. Hiểu không ạ? Mà đừng không, mà ông Phật, ông ngài đại trí tuệ, làm sao mà ngài mà có, nếu mà ngài có giải quyết một cái chuyện rõ ràng thế nữa thì ở thế gian này hàng triệu một cái chuyện. Không nên bắt cái chuyện, dù nếu mà ngài có giải thích đi nữa thì tôi thấy không, ngài cũng bao giờ ngài làm cái chuyện đó. Cái mà ngài cung ứng cho đó là trí tuệ, từ bi và phương tiện thiện. Phương tiện thiện sao? Thì cái chuyện á, mình áp dụng cái đó qua. Nếu mà thằng ăn trộm vô bắn mình thì nói mình Phật giáo không trả lời, mà mình là Phật tử. Nếu mình dùng trí tuệ á, thì trong trường hợp đó mình chạy được á, mình chạy đi. Có đúng vậy không quý vị? Mà nếu mà chạy không được á, thì bắt đầu ví dụ mình có thể cầm cái ghế cái gì để mình xéo đi phép. Mà cái mà cuối cùng bất cứ cái gì cũng được nữa, nếu mà có cái súng thì chắc phải sử dụng cái súng. Quý vị hiểu rõ không ạ? Tất nhiên là phải cái người Phật tử đối diện với cái tình hình như vậy thì mình làm cái gì có nghĩa là tốt đẹp nhất để mà giảm thiểu cái tình trạng đó. Cho nên khi mà quý vị nghe mà hỏi mấy thầy là thưa thầy con có chiếc chán giảng diệt chuột thôi, thưa thầy chiến tranh đến con Phật tử như thế này, Phật giáo kia, đặt câu hỏi ngay từ câu hỏi là không bao giờ có cách trả lời được hết. Quý vị hiểu rõ không ạ? Nói xin đặt lại câu hỏi này, quý vị là thầy là người Phật tử như rồi thì thầy trả lời sao? Thì ông thầy đó cũng có thể dùng theo cái quan điểm ông. Thế quý vị là người Phật tử trong đấy, một câu hỏi đó quý vị có hàng trăm câu trả lời, nhưng mà đừng bắt Phật giáo trả lời, tội lắm. Chuyện Phật diễn tánh tới là Phật giáo nó trả lời nói anh phải đến bắn anh nên đồ tất cả, nói vậy là từ ngay từ cái gốc nó sai, có phải không quý vị? Cũng giống như giờ chưa nói chuyện phá thai là Phật giáo ủng hộ không, ngay từ gốc là Phật giáo đó phải từ bi không giết hại. Thì khi mà anh đặt câu hỏi là nonsense, có đúng không quý vị? Thì quý vị bây giờ là người Phật tử này, có con cháu mình như vậy á, thì mình làm sao? Thì mình phải dùng trí tuệ, từ bi và phương tiện thiện. Nếu cái tốt đẹp nhất mà cứu được đứa bé thì nên làm. Mà cuối cùng không được thì tất cả đều phải đi đến cái giải pháp mà xấu nhất. Nhưng mà các bạn phải tự làm cái gì được, phải có trí tuệ trong đó, có từ bi trong đó, và phương tiện thiện. Thiện sao? Quý vị đồng ý không? Dạ rồi, nếu vậy là quý vị có câu trả lời cho hết rồi đó. Và từ cái này á, quý vị mới hỏi vì sao mà Phật giáo không như thế này, vì sao Phật giáo như không như thế nào? Đừng bao giờ đặt hỏi câu hỏi đó. Phật giáo cho mình một cái đó là trí tuệ, viết cho mình làm sao đạt được trí tuệ. Và trong trí tuệ này là hàm nghĩa từ bi. Tuần trước mấy báo tiêu tuần trước tôi đã dạy quý vị rồi. Và người mà có trí tuệ từ bi thì mình dập những cái phương tiện gì tốt đẹp để chuyển hóa mọi con người vượt thoát khỏi trình trạng khổ đau hay là khó khăn. Như vậy quý vị hiểu nhé. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, bữa hôm nay là chúng tôi nói, tuần trước là chúng tôi có nói về cái hạnh là bằng qua cái biểu hiện về cái lý thuyết của nghiệp. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì mình làm và tác động nhiều, suy nghĩ từ lời nói, hành động và suy nghĩ với một sự cố ý tác động nhiều á, thì mình sẽ tạo thành một cái nghiệp lực. Và chính ngay cái nghiệp lực này, karmic force, nó đẩy đi mình tạo vào một cái thế giới tương ứng. Tôi giống như ví dụ, tôi nói ví dụ nếu mình đánh bài nhiều thì thế giới đẩy tới lá thế gặp, chửi lồn nhiều thì mình tới thế giới chửi lồn. Dạ, nếu mà còn là đánh chơi giao búa nhiều thì thế giới của tới chú đạo, niệm Phật nhiều thì thế giới tới là chú. Tất cả thì quý vị, tôi đã trình bày với quý vị là cái thế giới còn là cực lạc, chúng ta có bằng hai cách để mà có nghĩa là để mà tin thế giới cực lạc. Một là tin trên cái chuyện mà từ là lý thuyết mà rõ ràng nếu có thế giới cực khổ thì có một thế giới cực lạc. Nhưng mà điểm thứ hai tôi trình bày với quý vị là liên hệ với giáo lý về nghiệp, đó là thế giới cực lạc nó dựa trên cái kinh nghiệm. Nghĩa là sao? Cái gì mình tạo nhiều, mình nói nhiều, mình làm nhiều thì cái đó nó sẽ tạo mình một cái lực, và cái lực đó đẩy mình vào một cái thế giới tương ứng. Và quý vị muốn là tạo thế giới cực lạc thì cái lực mà để mà đẩy về cực lạc thì đó là niệm Phật A Di, làm việc A Di và nói lời A Di. A Di Đà. Thì rồi này, chứ hôm nay á thì tôi nói quý vị là hành, tự nhiên con đường mà thực hành này. Cái điểm thứ hai mà tôi sẽ trình bày với quý vị á, đó là những cái duyên. Duyên á, hay là những cái mà để làm kích thích, để điều kiện để làm sao để cho mình thúc đẩy mình niệm Phật. Điểm thứ ba tôi trình bày với quý vị á, là về vấn đề thiền. Và điểm thứ tư á, là tôi trình bày với quý vị á, về cái tóm tắt lại cái ưu thắng của giáo lý tịnh độ niệm Phật. Nó đẹp như thế này, nó cao như thế nào, nó hay như thế nào trong Phật giáo. Là bốn điểm tôi sẽ trình bày với quý vị hôm nay. Chứ bây giờ á, quý vị biết hành á, là thực hành. Mà thực hành ở đây là gì? Là niệm. Niệm Phật. Rồi. Thì quý vị biết ở ngoài, quý vị làm bất cứ một cái gì, làm cái gì để mà cho đời sống mình thăng hoa lên. Về kinh tế, về tư tưởng, về bất cứ cái gì thì quý vị phải hy sinh cả cuộc đời quý vị. Thì quý vị muốn vãng sanh tịnh độ thì quý vị coi phải niệm Phật là sự nghiệp của mình. Quý vị đi làm ngoài để quý vị sống làm tiền thì sự nghiệp của quý vị, thì niệm Phật là phải là quý vị phải coi là sự nghiệp chính của quý vị. Có đúng không quý vị? Đã gọi là sự nghiệp chính nghĩa là sao? Còn là quý vị tất cả những cái gì ở trong đời sống trở thành là thứ yếu. Mà niệm Phật là ưu tiên một. Đó, quý vị hiểu đó nhá. Khi mà niệm Phật mà trở thành ưu tiên một rồi á, thì chính ngay là cái lực, chính ngay là đẩy mình đi về tịnh độ thôi chứ không có chuyện gì hết. Nhưng mà khi mà niệm Phật thì chỉ còn gọi là rai chơi khi đau ốm đồ với tất cả. Hoặc là khi thấy người bạn mình ngày hôm qua đau, úi chao đời ra vô thường xỉ xạo, niệm Phật quá trời ngày mai thôi, chơi vui, ăn tiệc, hát karaoke chẳng hạn. Thì thôi, thì khi đó gọi là niệm Phật trở thành là cái gì? Chơi, gọi là để cầu phước đức đồ tất cả như thế này thế đó, chứ không chưa phải là cái sự nghiệp. Như vậy nếu mà niệm Phật trở thành sự nghiệp thì quý vị phải để thời gian cho niệm Phật thật nhiều. Chứ bây giờ cái điểm mà trước tiên là như thế này, tôi muốn trình bày quý vị. Trước tiên là quý vị cách thức mà tốt nhất là quý vị không có thể khi mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì quý vị không có thể là làm mấy cái nhảy bột vô cái nghe là ở niệm Phật tốt tạo nghiệp. Về cái A Di Đà, lời nói A Di Đà, tâm A Di Đà thì sẽ đẩy A Di Đà. Quý vị mà vô mà siêng năng tinh tấn một liền cái bộp, ví dụ ngài nghe nói cái chuyện niệm Phật tốt về phát nguyện ngài niệm 3.000, nhưng mà chơi làm 3-4 bữa đầu thôi, hoặc có giỏi làm tháng rồi sau này rồi không có gì, thì cái đó bằng thừa. Cái chuyện chính ngay trong Phật giáo trước tiên á, không cần phải là nhiều mà cần có nghĩa là cái điều và tiếng lên. Một ngày quý vị có thể phát nguyện niệm, ví dụ như nói 10 niệm hay là 100 niệm, thì quý vị phải chia định một cái thời khóa nhất định đấy. Rồi từ từ á, tăng lên, đừng có giảm xuống. Phật giáo gọi là tinh tấn. Thì quý vị có thể là bây giờ quý vị ở đây, quý vị đi làm việc, quý vị bận công việc tất cả. Nhưng quý vị, tôi xin thưa thật với quý vị, ở đời này, dù mình có bận bao nhiêu công việc đi nữa, nhưng mà khi mà mình thấy cái gì mà quan trọng nhất của đời sống của mình thì mình sẽ có thời gian để mình làm tất cả. Thì ở nơi đây quý vị trước tiên thấy pháp môn tịnh độ hay, nó giúp được mình giải phóng những cái, giúp cho mình một hướng đi, một con đường để mình giải phóng khổ đau của mình tất cả như thế này thế nào. Quý vị phát tâm niệm Phật thì cách tốt nhất, điều trước kiện trước tiên đó là quý vị phải nhấn mạnh cái điều. Hàng nếu quý vị phát nguyện tâm niệm thì ngày nào cố gắng bất cứ cái gì quý vị tâm niệm. Nếu quý vị đau thì không ngồi, quý vị đau thì nằm cố gắng niệm tâm niệm cho điều đó. Rồi ngoài bình thường khác quý vị muốn niệm thêm hàng ngày, đi đứng nằm ngồi gì quý vị niệm thêm, đó là tùy vị quý vị, nhưng phải cho tăng lên. đừng có thụt xuống. Nghe? Đó là cái cách thức. Rồi từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Quý vị có thể làm ngày 2 thời, 3 thời, 4 thời. Tất cả quý vị, đến khi quý vị về hưu, thì quý vị càng làm thêm, tăng thêm mạnh lên. Và quý vị phải xin nhớ điểm như thế này. Càng làm sớm, càng điều, thì hằng càng tạo một cái sức mạnh, một cái lực. Và chính ngay làm điều đặn đó, hằng tạo một cái lực. Thì chính ngay khi đó có cái lực mình càng lớn lên, cái lực nó mới đẩy mình đi vào niệm Phật. Quý vị hiểu rõ không? Ở nơi đây có một số quan điểm rằng, ví dụ như là, ơ thôi, tao trời ơi, còn trẻ quá tu gì. Có phải không quý vị? Để lớn lên rồi tu. Và chính ngay quan điểm này nó liên hệ đến những cái quan điểm sai lạc mà rất là bình dân. Vì nữa có nhiều người thờ Đức Quán Thế Âm mà thờ Thích Ca là úi chào mấy con trẻ thờ gì, đến khi 65, 70 rồi thờ, con trẻ chưa thờ. Hoàn toàn nói toàn từ ngay từ căn bản. Nếu mà xin thưa quý vị, nếu mà trẻ niệm không được thì đừng có hòng già mà niệm được. Quý vị hiểu rõ không? Nếu 100 niệm không được thì đừng có hòng niệm được 1000 niệm. Quý vị hiểu rõ không? Thì quý vị phải nên nhớ, phải đều về cái điều này á, chính ngay nó tạo mình cái lực. Càng ngào càng tiến lên thì chính ngay sau này quý vị biết hằng trở thành một cái lực. Và lực khi nào đến đủ sức mạnh, lực khi nào cảm thấy rằng cái niệm Phật là một cái phạt, một cái phần của đời sống của mình, thì khi đó là quý vị biết á, là cái thế giới cực lạc của quý vị sẽ đến. Nghe? Rồi này, thì trong cái niệm Phật á, thì bây giờ tùy quý vị. Quý vị thích căn bản là niệm, quý vị có thể về phát nguyện ngày niệm một thời, rồi ngoài ra đi làm là gì quý vị niệm rồi tất cả. Chứ bây giờ niệm á có nhiều cái cách niệm. Niệm cái thứ nhất á là niệm lớn, là niệm thứ hai là niệm nhỏ, niệm thứ ba là niệm bằng tâm hay là niệm bằng hơi thở. Ví dụ như niệm, ví dụ như quý vị niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đã chẳng hạn là quý vị niệm lớn, quý vị niệm về nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là quý vị niệm nhỏ. Niệm bằng hơi thở hay niệm trong tâm á, là quý vị á, khi hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, nhưng mà quý vị nhớ chữ A Di Đà Phật cho rõ, rõ ràng. Đó là những cái cách thức tập. Như vậy quý vị khi mệt, quý vị cũng cần phải niệm to tiếng. Mà nếu quý vị niệm nhỏ tiếng mệt thì quý vị niệm ở trong tâm. Thì đấy là cái cách thức niệm, niệm Phật. Nhưng mà ngoài ra thì quý vị biết cái phương tiện á, cái để mà tập á, không phải chỉ có là niệm Phật tiếng không thôi, mà quý vị có thể là nhìn hình ảnh tượng Phật, hoặc là quý vị có thể là nghe cái băng kinh băng niệm Phật. Ví dụ thay thế quý vị mệt, quý vị nằm thì nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì những cái tiếng nghe Nam Mô A Di Đà Phật nó tác động lên tâm của quý vị và giúp cho quý vị niệm chính ngay mình. Hoặc là quý vị có thể nhìn quán tượng Phật, hoặc là quý vị vẽ một cái lá sen, lá bông sen, hoặc là quý vị có, nếu mà có bông, một cái bông sen thật, hay là có quý vị vẽ một bông sen, quý vị nhìn cái hoa sen, hay là một cái lá sen, quý vị là thật thì tốt, còn không thì quý vị vẽ một lá sen, quý vị nhìn quán tượng này là lá sen, là những cái chỗ mà quý vị sẽ tái sinh chẳng hạn, đại khái như vậy. Như vậy là niệm Phật có nhiều cái hình thức để mà giúp cho mình tác động về cái tái sinh, về cõi cực, cực lạc. Thì đây á, là cái, quý vị biết là cái niệm rồi đó. Chứ bây giờ đó, chứ cái thời khóa đó, mà quý vị làm như thế này. Nếu quý vị mà ở nhà mà gọi là nhà thuê, chật hẹp rồi chẳng hạn, thì cách thức mà cái thời khóa của quý vị là như thế này. Quý vị á, có thể là bỏ một cái tượng Phật nhỏ nhỏ trên một cái căn, cái góc mà quý vị cảm thấy nó đẹp nhất ở trong cái căn phòng của mình. Chẳng hạn. Nếu còn lẽ nhiên quý vị mà nhà có khá giả thì đặt bàn thờ cái chỗ chính rồi, không, tôi không nói đây, nhưng mà tôi nói là những cái quý vị mà là nhà cửa không có, nhà thuê hay nhà nó xấu quá, thì quý vị đặt cái chỗ tượng Phật nào mà cảm thấy quý vị thấy nó đẹp nhất cho trong phòng của quý vị, một cái tượng nhỏ nhỏ. Rồi xong rồi á, quý vị trước tiên quý vị tạo một cái nghi lễ. Cái nghi thì quý vị có thể là rất nhiều, quý vị có thể là sướng, ví dụ như nhất tâm đảnh lễ, thập phương thường trụ tam bảo, ba lạy xong rồi á, quý vị có thể tụng bài đại bi, xong rồi á, quý vị tụng bài quý mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi gia hộ. Rồi quý vị bắt đầu là phát nguyện tâm niệm, thì bắt đầu quý vị tâm niệm, rồi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi mà niệm xong rồi á, bắt đầu á, là cái phần mà hồi hướng. phần hồi hướng này là sao? Là tức là forward, cái merits của mình á, hồi hướng công đức, mình đẩy mình hướng về cái việc làm của mình về đi đâu tất cả. Thì tuần trước á, cái ngày đầu tôi xuống đây tôi trình bày với quý vị á, trong giáo lý tịnh độ gồm có ba cái điểm chính: tín, hành và nguyện. Thì hồi hướng này là gì? Là mình phải nguyện về tây phương. Mình niệm Phật mà không nguyện về Tây Phương, niệm Phật có công đức tốt, không nguyện về vãng sanh Cực Lạc thì mình cũng vãng sanh Cực Lạc. Cái chuyện đơn giản là nếu mà ví dụ như anh muốn học y khoa, anh có kiến thức y khoa đồ đủ thứ mà anh muốn trở thành bác sĩ thì anh bao giờ vào bác sĩ hết. Đó là cái chuyện đương nhiên, có phải không quý vị? Thì anh muốn là để vãng sanh Cực Lạc thì anh phải phát nguyện. Như vậy sợ dị vì do tôi cũng giải chữ nguyện là như thế này, tại vì chữ nguyện quý vị nó rõ ràng quá. Nhưng mà nói rõ ràng quá không nghĩa là không quan trọng. Quý vị biết cái nguyện đó, nó rất là quan trọng. Vì nếu mà ví dụ xong rồi mà quý vị không phát nguyện thì quý vị không sẽ được vãng sanh Cực Lạc. Thật sự ra nguyện là cái gì? Là nói cho mình việc làm của mình để làm cái gì? Tạo cho mình một cái hướng đi của việc làm của chính mình. Thật sự ra ở trong đời sống hàng ngày quý vị có hàng trăm hàng ngàn cái nguyện. Có phải không quý vị? Có đúng vậy không? Mặc dù quý vị cũng nói ra, ví dụ như bây giờ quý vị cho con đi học, thì ước mong của quý vị con sau này nguyện của con quý vị là làm rất nhiều tiền hay là công danh sự nghiệp nó cao. Có đúng vậy không? Quý vị làm bất cứ cái gì đó, quý vị có cái nguyện ở trong đó. Thì chính ngay cái nguyện đó là một cái hướng đi, một cái lý tưởng. Và hướng đi lý tưởng đó nó đẩy quý vị, tạo động cơ thúc đẩy cho quý vị làm việc của chính mình. Có đúng vậy không? Thì trong Phật giáo cái nguyện phát nguyện về vãng sanh, thì chính ngay á, nó là cái động cơ chính yếu. Mỗi lần mà mình niệm Phật xong đó, là có nguyện Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, có nguyện sau khi con mất, người con được tâm trí con được tỉnh táo, con được tái sinh chỗ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Tất cả cái này mình phải nguyện. Thì quý vị biết càng nguyện á thì hàng tạo càng năng lực, mà càng tăng năng lực á thì hàng thúc đẩy mình niệm Phật càng. Như vậy thì trong ý nghĩa này, nguyện là hàng trợ, không những mình nói lên cái hướng đi lý tưởng của mình, mà nguyện càng làm cái chất xúc tác cho mình tín tăng thêm và hành càng tăng thêm. Như vậy quý vị phải nhớ là sau cái thời này hồi hướng, lẽ nhiên trong phần hồi hướng này á, tôi có nói một phần nhỏ, quý vị muốn cầu cho cha mẹ của quý vị đọc tên ra, quý vị muốn cầu cho quý vị không bệnh tật rồi đọc tên ra, muốn cầu cho quý vị được bình an rồi chứ quý vị đọc hết. Nhưng mà cuối cùng tất cả là quý vị phải đều xin hồi hướng tất cả. Thì tôi xin thưa quý vị như thế này: quý vị niệm Phật để cầu cho được an lành, quý vị niệm Phật để cầu cho được phước đức, tất cả quý vị có may mắn tất cả thì đều có hết. Nó đương nhiên dễ dàng, vì sao có? Là khi mà quý vị tạo một hạt giống Phật thì quý vị tự động có một phước đức, có phải không ạ? Nhưng mà cái điểm mà nếu mà liên hệ đến giáo lý tịnh độ thì quý vị phải biết là mình phải nâng lên. Ngoài cái cầu nguyện cho sức khỏe của mình, bà con thân quyến của mình, thì mình phải nâng lên cầu được vãng sanh cứng. Nhưng mà cuối cùng thì mình phải là cầu đó là làm sao cho mình được giác ngộ và giải, hay là trở thành ông Phật A-di-đà. Có phải không ạ? Có thể quý vị cầu là vì nó nguyện Nam Mô A-di-đà Phật. À, lẽ dĩ nhiên, quý vị xin nói ra vấn đề thêm là quý vị đừng có nguyện mà cầu nguyện mà ngược đời này. Nam Mô A-di-đà Phật, con cầu sao cho thằng đó, con mẹ đó nó chết, ta bấm chết dịch. Thì cầu nguyện không, cầu nguyện như vậy nó đi ngược lại. Quý vị ạ, tâm nguyện từ bi đi, mà rất có rất nhiều. Quý vị cười, quý vị tưởng không có sao. Quý vị rất nhiều người tới chùa, và họ cầu, nếu có tưởng bằng xăm, quăng ở các cống rồi, cầu nguyện rủa tất cả những người khác. Nó nhiều lắm, chẳng bình thường thôi. Thì nếu mà niệm Phật mà làm cái đó thì nó phản tác dụng. Tại vì tâm Phật từ bi mà khi mà mình phát cái nguyện mà trải về tâm từ bi. Nhưng mà còn những cái chuyện quý vị cầu đau, cầu sao cho mình được bình an, tất cả rồi tất cả thì ok, đều tốt đẹp hết á. Nhưng mà nâng cái bình nguyện lên. Vì cái cầu cho mình đối với Phật giáo, quý vị sẽ thấy cái dukkha, giống như tôi nói với quý vị, dukkha là cái gì duyên sinh, cái gì vô thường, cái gì biến chuyển, cái gì mà, và những cái đó thì hẳn sẽ làm cho mình được thích ý, vừa lý. See? Thì dù có mình có lành bệnh rồi, không phải là mình gọi là giải phóng được dukkha, có phải không? Như vậy là mình phải nâng bình diện nó lên. Là khi mà niệm Phật sống ngoài nữa, là dĩ nhiên là mình phải làm sao cho mình mong cho mình hết bình để tạo được may mắn. Đó là chuyện thương tình và tốt đẹp, cái phước đức của quý vị. Nhưng mà nâng lên là phải vãng sanh cực. Nhưng mà rồi quý vị không dừng ở cực lạc, tại vì về cực lạc mà hưởng thụ cực lạc vui bên đó thì hằng tái với Phật giáo. Nâng lên phải biến mình thành Đức Phật, làm sao giác ngộ giống như Đức Phật A Di A Già. Thì đây là cái điểm cuối cùng của niệm về Phật và hồi hồi hướng, hồi hướng cha mẹ anh em bà con mình, rồi cuối cùng được vãng sanh vào hồi hướng nguyện cho mình đều thành Phật. Cho nên quý vị biết ở trong Phật giáo có cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. Quý vị thấy bao nhiêu việc làm trong đời sống quý vị đều hướng cho Phật đạo là con đường giác, giác ngộ. Mình có thể nói nguyện đem, nhưng mà nguyện đem công đức này làm sao cầu nguyện cho con bà con của con đều được an lạc hạnh phúc, con được đời sống được an lạc nhẹ nhàng, ví dụ như tai qua nạn khỏi, đây là những cái chuyện được và tốt. Nhưng mà quý vị nâng lên cuối cùng đều cho con đường giác, giác ngộ, thì cái việc làm nhỏ nhất hằng biến thành lớn nhất và vĩ đại. Ở đây tôi chỉ nói sẽ ra đề một chút sĩ thôi, quý vị liên hệ vấn đề tiền bạc. Và quý vị thường hay quan niệm nó sai lạc, quý vị tưởng là cũng 5 đồng nó không lớn bằng cũng còn là công đức bằng cũng 5 triệu. Cái tôi nghĩ như thế này, công đức lớn nhỏ tùy theo cái tâm địa, cái lực, cái tâm của cái ý nguyện của người làm. Ví dụ như tôi nghèo, tôi có chỉ 5 đồng không thôi, tôi đem cái cả tâm tôi, thì cái đó công đức rất là vĩ đại. Quý vị hiểu không? Đừng có nghĩ là tay giàu có 5 triệu là làm như còn tôi của đời tôi nghèo, tôi 5 đồng tôi. Quý vị hiểu không? Cái vĩ đại nhất của Phật giáo đó là anh làm với cái tâm địa của anh á. Do đó cho nên quý vị ngay cả ra ngoài đường là quý vị cảm thấy một cái đinh rớt chẳng hạn, quý vị lườm lên cái đinh để cho người ta khỏi đạp, với cái tâm từ bi chứ vậy, thì quý vị đó làm công đức là vĩ đại. Quý vị đừng có tưởng làm vĩ đại là cái gì to lớn vậy đó. Không, làm vĩ đại là cái gì tâm của quý vị. Tâm của quý vị là bao gồm tất cả. Tâm quý vị thể hiện từ bi, tâm quý vị thể hiện cái tâm mà không có ích kỷ ở trong đó, thì cái việc nhỏ nhất đó là việc làm lớn nhất. Nghe? Thì quý vị sẽ thấy là bất cứ Phật giáo nguyện đem tất cả những cái công đức này, thì quý vị làm bao nhiêu trong đời sống thì đều hướng về cho sự giác ngộ của mình. Như vậy ha, tín hành nguyện đều tất cả đều phải liên hệ với nhau. Nhưng mà quý vị phải phát nguyện nhé.